theo thông lệ thì ở đây chúng tôi không có giảng, mà chỉ là những cái buổi nói chuyện trao đổi qua quý Phật tử và chúng tôi. Có khi thì quý Phật tử hỏi, có khi thì tôi nói. Thì hôm nay trước tiên thì tôi nói, rồi sau quý Phật tử sẽ hỏi. Những cái điều gì cần biết thì hỏi thêm để cho nó được đầy đủ. Mỗi một lần đi như vậy là cũng tốn kém, mất thì giờ nhiều. Thành ra cái việc làm gì nó có lợi ích thiết thực, chứ chẳng lẽ đi chùa cúng lại rồi về không có lợi gì. Thì như vậy thì nó trái với tinh thần của người tìm học hiểu đạo lý. Nên đề tài chúng tôi sẽ nói với quý vị hôm nay là cái nguồn gốc yêu đời và chán đời. Nghe nó hơi thế gian chút, nhưng mà sự thật cái đó là cái tinh thần tích cực của cái người tu và cái tinh thần tiêu cực của những người mới học tu. Thường thường người ta hay than, hay trách, nói sao ở đời người ta xấu quá, phải không? Quý vị thấy ở đời người ta tốt nhiều hay xấu nhiều? Đa số nói sao thiên hạ xấu quá. Mà thiên hạ xấu thì ai tốt? Chắc mình tốt. Đó là cái quan niệm. Mà thường thường nếu mà thấy thiên hạ xấu mình tốt thì sao? Thì cái đó là cái gốc yêu đời hay chán đời đó. Nếu mà thấy ai cũng xấu mà chỉ có một mình tốt, cho nên dễ sanh ra chán đời lắm. Bởi vì mình tốt mà ở trong cái đám xấu này sẽ thường bị lây, phải không? Rồi bị lây, mà bị lây thì tất nhiên là mình đâu có muốn ở chung. Mà không muốn ở chung là ở đâu đấy đó. Rồi than, rồi trách, đủ thứ hết. Bởi vậy cho nên nếu mà mình thấy những người ở chung quanh mình đều là xấu, đều là hèn hạ, đều là đáng ghét, thì mình không còn lòng dạ nào mà muốn sống chung với họ. Như vậy thì ở giữa thế gian này thấy như mình là kẻ lạc loài vậy, phải không? Mà tại sao lạc loài? Bởi vì mình tốt quá, phải không? Là thiên hạ xấu cho nên mình đâu chơi là được. Khi thấy mình tốt quá mà thiên hạ xấu là không thể chơi được. Mà không chơi được thì tất nhiên mình lạc loài đó. Mà khi thấy mình lạc loài lúc đó có chán đời không? Đó là cái tâm niệm chán đời. Ngược lại, nếu mình thấy mọi người xung quanh mình đều tốt, ai cũng hay, ai cũng giỏi, ai cũng hơn mình, thì lúc đó mình có lạc loài không? Mình thấy mình cũng cần nhập cục với họ, phải không? Để mình được tốt lấy, để mình được nhờ họ giúp đỡ. Thì như vậy đó là yêu đời chứ. Đó là yêu đời. Như vậy thì quý vị thấy cái quan niệm yêu đời và chán đời nó nằm ở cái chỗ thấy người tốt hoặc thấy người xấu. Quý vị thấy nếu mà có một người nào mình nhìn nhận họ là tốt, họ là giỏi, cái gì họ cũng hơn mình hết á, thì gần người đó mình có chán không? Nhất định không chán. Mà nếu tất cả thiên hạ đều thấy tốt hết, giỏi hết, hơn mình hết thì sao? Thì ở giữa trường đời này mình thấy mình là cả sẽ được học hỏi nhiều, sẽ được lợi ích nhiều, cho nên mình không bao giờ nản, không bao giờ chán, phải không? Còn ngược lại, nếu mình thấy mọi người đều xấu xa, mọi người đều hèn hạ, tệ mạt, chỉ có một mình á là hay là tốt, thì chừng đó mình đâm ra chán nản. Như vậy thì quý vị xét cho thật kỹ, chúng ta nên nhìn đời bằng cách nào để rồi vui sống, để rồi sống không có buồn, không có chán, không có muốn tự tử vân vân, phải không? Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy. Bởi vì tất cả chúng ta con mắt thì ngó ra ngoài, ít chứ ngó tại mình lắm, phải không? Con mắt của mình nó được cái ưu điểm là thấy ở ngoài mà không thấy mình. Bởi vậy cho nên lúc nào cũng thấy người này có cái điểm này xấu, người kia có cái điểm kia xấu. Ai nhìn kỹ mình thấy cũng có những điểm xấu hết á. Còn mình không thấy mình, bởi không thấy mình sao? Thế nên mình thấy, nghĩ mình tốt, nghĩ mình tốt. Còn người khác thì họ thấy mình thì sao? Thì họ cũng thấy mình xấu luôn. Như vậy thì quý vị xét thật kỹ để cho chúng ta có một cái nhận định đúng trong cuộc sống. Nếu mọi người chúng ta đều hướng ra ngoài, nhìn ai nấy để tìm những cái điểm ưu, điểm khuyết của họ. Nhưng mà khi nhìn á, hầu hết chúng ta nhìn cái điểm khuyết nhiều hơn cái điểm ưu, phải không? Những cái xấu của họ mình nhớ dai á, mà những cái tốt của họ mình quên. Còn ngược lại mình thì sao? Những cái xấu của mình thì mình quên mau lắm, và những cái tốt của mình thì mình nhớ hoài, phải không? Cho nên giúp ai một cái việc gì đó nhớ đời đời, phải không? Còn ai giúp mình thì dễ quên đó. Cái bệnh đó là cái bệnh làm cho con người nó trở nên là kể công với người khác, rồi quên ơn với người khác. Người ta giúp mình thì mình quên, mình giúp lại người khác thì mình nhớ. Bởi vậy cho nên ngồi lại thì kể năm nào đó tôi giúp chị này chị kia, kể thôi là kể hoài không hết. Mà ít có khi kể người ta giúp tôi những trường hợp nào lắm, phải không? Bởi vậy nên rồi quý vị kiểm điểm thật kỹ coi, chúng ta công bình mà xét, không có như tư cách chủ quan mà phải là khách quan hẳn hoi. Thì xét kỹ coi chúng ta có cái bệnh nhớ ơn của mình ban cho người ta nhiều, hay nhớ ơn người ta ban cho mình nhiều. Cho tới cái ơn lớn nhất là ơn sao ngã, có khi cũng quên như, phải không? Đó, thì quý vị nghĩ đó là cái chuyện thực tế. Như vậy thì còn mình á, luôn luôn thì không có nghĩ tới phải hiếu thảo thế nào, mà cứ dạy con phải có hiếu mình. Đó là tại sao? Phải nhớ mình là báo ơn cho nó, phải không? Còn sao mẹ báo ơn mình cho mình cũng quên. Đó là cái điều mà hết sức bất công, mà mọi người hình như nó cũng có chút chút trong đó. Thì quý vị mới thấy. Bởi vậy cho nên chúng ta đa số nhìn cái người xung quanh mình bởi vì mình quên cái tốt của họ mà nhớ cái xấu của họ, cho nên rồi thấy ai cũng xấu. Nếu chúng ta nhớ cái tốt mà quên cái xấu của họ thì sao? Chắc thấy ai cũng xấu hết, phải không? Ngược lại, chúng ta phải nhớ cái xấu của mình mà quên cái tốt của mình, thì chắc lúc nào mình sống với mọi người cũng là thấy họ là bậc thầy để cho mình học hết, phải không? Còn cái này ngược lại, mình cứ thấy mình tốt mà quên cái xấu của mình, cho nên mình ưu quá mà học ai nữa, phải không? Người ai cũng thua mình hết. Bởi vậy cho nên rồi mình chán nản. Nên có nhiều người nói chuyện đáng thương lắm, nói ở thế gian không ai thông cảm tôi được hết. Tại sao vậy? Quý vị nghĩ tại sao? Ở nhà thì cha mẹ không thông cảm, ra ngoài xã hội cũng không ai thông cảm mình hết. Tại sao họ thông cảm mình? Tại mình quá hay ha? Tại mình quá dở? Quý vị xét kỹ rồi, mình quá hay người ta không thông cảm nổi, hay là mình quá dở người ta thông cảm không nổi? Nghĩa là tại mình chống ngã to quá mà ai thông cảm nổi. Nghĩa là cái gì đó mở miệng ra thì cũng đề cao mình lên, phải không? Rồi hạ thì hạ xuống, thì làm sao người ta thông cảm? Mà quý vị thấy những cái người mà hơi than cái điều đó, đó là từ cái lỗi chỉ thấy cái hay của mình mà quên cái dở của mình đi. Ngược lại với người thì chỉ thấy cái dở của người mà quên cái hay của họ đi. Bởi vậy cho nên rồi tự nhiên đâm ra coi như không ai thông cảm nổi với mình, mà càng thấy người ta thông cảm, không thông cảm mình thì mình đâm ra càng thấy bị cô độc, phải không? Mà cô độc cái đâm ra chán rồi muốn chửi thiên hạ. Đó, thì những người mà hay chửi thiên hạ đó cũng tại cái bệnh đó. Như vậy thì lỗi tại đâu mà mình bị cô độc như vậy? Bây giờ quý vị xét thật kỹ rồi mới thấy cái lời dạy của Phật, của Tổ nó hay đáo để là hay, mà chúng ta nhiều khi không có nghiền ngẫm kỹ rồi quên đi. Bởi vì thiên hạ cứ nghĩ mình là cái người tốt, mình là người cao thượng, mình là cái người hay đủ thứ. Còn xung quanh mình á, ai cũng có xấu, xấu nhiều, xấu ít, xấu luôn luôn. À, bởi nhìn như vậy cho nên người ta đâm ra người chán nản. Tôi thí dụ như vậy thì quý vị thấy, thí dụ như giờ tôi ở chùa làm vườn và có một người đem cho tôi một cái hạt mít mà họ giới thiệu rằng hạt mít này là thật ngon, nếu mà trồng có trái rồi thì cái trái mít này nó quý lắm, quý hơn tất cả loại mít có ở đây. Thì tôi được cái hạt mít đó, tôi biết nó sẽ quý, sẽ ngon. Thì khi tôi ươm tôi trồng, tôi có chăm sóc kỹ không? Nghĩa là nhất định tôi dòm nó luôn luôn, chăm sóc kỹ lưỡng. Ngược lại, nếu có người nào cho tôi cái hộp mít, nó mít thì dở nhất, mà nếu tôi có ươm thì tôi có chăm sóc không? Nghĩa là nếu ươm thì cũng ươm bỏ đó, không có ngàn người ta đó. Thì quý vị thấy tại sao chúng ta lại chăm sóc cái hạt mít kia, tại sao chúng ta lại lãng quên cái hạt mít này? Tại vì chúng ta tưởng rằng cái hạt mít kia là quý, là hơn tất cả, còn cái này tưởng nó là xấu, là dở tất cả. Khi nghĩ cái đó là xấu dở thì cái đó mình chán, mình muốn bỏ. Còn nghĩ nó là hay là quý thì lúc nào mình cũng tinh kêu, phải không? Như vậy ở chung quanh mình, cho tới cả trong gia đình mình, con cháu trong nhà, mà quý vị nghĩ là nuôi đứa đó, dạy đứa đó nữa lớn khôn nó sẽ làm được lợi cho gia đình, lợi cho xã hội gì gì đó, thì quý vị có kinh đứa đó không? Còn nếu nói nuôi cái đứa đó mà lớn lên chỉ là uổng công vô ích thì nó phá thôi chứ không có lợi gì hết, thì có kinh đó không? Chắc không có kinh. Như vậy cho nên khi mà mình nghĩ người chung quanh mình mà ai là cái người có tương lai đẹp đẽ, ai là người có hữu ích cho đời thì người đó mình quý. Còn ai là cái người mà mình nghĩ rằng họ sẽ là hại, là vô ích thì mình khinh. Mà ở thế gian này rồi mình cứ nghĩ ai cũng cái kiểu mà xấu hết trơn, cho nên rồi mình khinh họ hết, phải không? À, bởi mình nghĩ họ xấu quá, mấy người này không làm nên trò gì, chỉ có ta thôi. Bởi vậy cho nên rồi coi họ không có ý nghĩa gì với mình hết. Như vậy mà rồi mình đâm ra chán, không muốn lo cho ai, không muốn làm cho ai. Cái đó là cái gốc. Mà khi chán vậy rồi thì giả sử có gượng mà sống, sống trong cái buồn, sống cái trong cái khổ não chứ không có vui, phải không? Mà câu chuyện quý vị nhớ hồi xưa ở Trung Hoa mà cái ông Phúc Nguyên á, mà ông tự tử dưới sông Mịch La đó, là tại sao ông tự tử? Bây giờ mình tới mùng 5 tháng 5 mà ăn mùng 5 tháng 5 đó, thì ông than rằng người đời đục cả chỉ một mình ta trong, người đời sai cả chỉ một mình ta tỉnh. Người đời đục cả chỉ có một mình ta trong, người đời sai cả chỉ một mình ta tỉnh. Thì còn muốn sống sao được? Thấy họ xấu hết có một mình tốt, họ mê hết có một mình tỉnh, thì sao nên rồi sống với họ không nổi. Bởi vậy cho nên kết cục thì ông đã ôm đá nhảy dưới sông La Mịch tự tử ngày 5 tháng 5. Thì quý vị thấy cái gốc từ cái đó, nghĩa là từ thấy mình là hơn tất cả thiên hạ. Thiên hạ không có ai là tốt, không có ai là hay, chỉ có mình mới thực tốt thực hay. Cho nên đâm ra chán đời, mà càng chán đời thì tất nhiên không còn muốn sống nữa. Đó là cái quan niệm người xưa đã lầm lẫn. Ngược lại ông trài thì sao? Thì ông nói sao? Nếu mà nước đục thì sao rửa chân, nước trong thì sao giặt giải mũ. Thì nước đục chứ trong thì cũng có ích cho mình hết, phải không? Như vậy thành ra ông sống vui vẻ, ông ngất nghẽo, ông đi chài cả ngày mà ông không có buồn. Còn ông kia thì ông phải tự tử. Thì như vậy để thấy rằng ở trong cuộc đời, nếu mình biết nhìn đời bằng con mắt dung hòa, người dở sẽ có giúp mình cái việc khác, người hay sẽ giúp mình được việc khác, ai cũng là người giúp mình hết, thì cuộc sống làm gì mà mình chán, phải không? Không bao giờ mình có cái chán hết. Vì vậy cho nên chúng ta muốn có một quan niệm sống nó rất là thích hợp với đạo lý mà nó hữu ích cho cuộc đời, thì chúng ta phải nhìn cho thấu đáo. Bởi vì như hồi nãy tôi nói, thấy tất cả đều xấu, thấy tất cả đều mê, thì chỉ có một mình ta tốt, chỉ một mình ta tỉnh, thì cái ta nó to cỡ nào, cái ta nó to cỡ nào, quý vị nghĩ. Đó, bởi vậy cho nên cái nhà nó to quá không thông cảm được với ai, như vậy mà rồi không chịu nổi với mọi người, phải chốt mọi người bằng cách dầm mình xuống sông, phải không? Đó. Mà bây giờ mình muốn sống với mọi người cho vui á thì phải sao? Đầu tiên là phải sao? Như hồi nãy tôi đã nói là phải hạ cái ngã mình xuống. À, mà muốn hạ cái ngã mình xuống thì phải sao? Phải nhìn bằng cách thấy cái dở của mình, quên cái hay của mình. À, thấy cái dở mà quên cái hay của mình á, thì tự nhiên cái ngã này nó xuống liền. Quý vị kiểm có người nào mà trọn đời giỏi hết không, hay hết không? Có khi mình về giặt tối đa mà cũng có những cái lúc nó sơ xuất, phải không? Nó cũng có thố lộ những điều dở, làm sao người ta thấy. Thì như vậy những cái dở mà nếu mình kiểm lại từ thổi bé tới giờ thì cộng lại chừng nhiêu, chắc cũng đầy cuốn sổ không tầm trang lại không ít, phải không? Thì như vậy nếu cộng cái dở của mình cả cuốn sổ tầm trang thì mình hay chỗ nào mà phách lối, phải không? Còn gì nữa mà cao kiêu ngạo, phải không? Sở dĩ mình quên những cái dở của mình hết, mình cứ xóa được thì nhiều mình xóa hết thì còn cái hay của mình cứ ghi sổ. Cho nên khi ngồi lại cái dở sổ là cái hay không à. Với cái hay không cho nên mình thấy mình là trên mây xanh, còn thiên hạ thể dưới. Thành ra cái cuốn sổ của mình á, mình có hai cuốn sổ, cuốn sổ ghi công mình, còn cái cuốn sổ ghi tội của người. Phải không? Mà cái cuốn sổ ghi công mình ghi không bỏ sót chút nào hết, còn ghi tội người ta cũng vậy, nhiều khi ghi qua người ta cũng có nữa, phải không? Và cứ ghi. Bởi vậy cho nên rồi mình cứ ngồi lại mà bàn á thì thấy thiên hạ tội thôi là tội, còn mình công thôi là công, phải không? Do đó cho nên mình khinh mọi người, mà khinh mọi người thì người ta làm sao thương mình được, phải không? Nếu khi mình tỏ thái độ khinh người thì người ta không thể nào thương mình, mà không thương mình tức là không thương cảm, kể cả anh em ruột đi nữa mà có cái vẻ khinh nhau thì cũng còn hết thông cảm thay, huống nữa là bạn bè, huống nữa là mọi người xung quanh. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng muốn giữa mình và mọi người có cái cảm thông với nhau á, thì đầu tiên chúng ta phải nhìn lại chúng ta bằng con mắt thấy lỗi mà quên cái hay, thấy cái dở mà quên cái tốt. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ cảm thông với mọi người hết. Đi tới đâu thấy mình dở cả cuốn sổ, dạch ra toàn cái dở của mình không. Cho nên dành ai cũng có cái để mình học hỏi. Thì như vậy đó, mình sẽ dễ thông cảm với mọi người. Vì vậy mà trong cái bài tụng vô tướng ở Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Ngài có dạy. À, người ta cứ nhiều khi nói là Lục Tổ dạy cái pháp môn vô tướng mà Ngài dạy cái chỗ này sao thấp quá. Nhưng mà sự thật đây là cái nền tảng đạo đức. Ngài dạy nguyên tranh chữ Hán, tôi đọc trước rồi đọc nghĩa sau cho quý vị nghe. Một đoạn từ trích: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế nhân quá, thế gian quá, ở chỗ để thế gian quá, nhược kiến tha nhân phi, tự phi trước thị tả, tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá, đảng tự trước, tự trước phi tâm, đã trừ phiền não phá, tánh ái bất quan tâm, cái chỗ khác là quan hoài, trường thân lưỡng cước ngọa. À, dịch nghĩa: nếu người thật chân tu không thấy người đời lỗi, nếu thấy lỗi của người, lỗi mình đến bên trái, người sai ta không sai, ta sai tự có lỗi, chỉ dẹp tâm mình sai, dứt trừ phiền não sạch, yêu ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hay chân nghĩ. Thì quý vị thấy lục tổ dạy quá kỹ, phải không? Nếu người mà thật chân tu á, tu này là tu thiệt á, chứ không phải tu giả đó nghe. Tu thiệt thì phải sao? Tu thiệt là phải vậy, không thấy lỗi người đời. Nếu tu thiệt là không thấy lỗi người đời, còn thấy lỗi người đời mà quên lỗi mình, còn tu giả chứ tu thiệt. Ngồi lại mà nói anh này dở này, chị cứ dở chị cứ nhớ vậy đó, đó là tu giả chứ chưa phải tu thiệt. Tu thiệt thì ngồi lại lúc nào cũng thấy, à ta hôm trước tại sao phải nói cái lời dở vậy, tại sao mà còn phiền não, tại sao nổi sân, cứ nhớ như đó để mà khiển trách mình, thì đó là tu thiệt. Còn nếu mà ngồi lại cứ nhớ chị này anh kia dở thế này thế nọ, đó là tu giả. Quý vị nhớ thật kỹ để mà kiểm lại mình coi mình đang tu thế nào. Nếu thấy lỗi của người, lỗi mình đến bên trái. Là nếu thấy người ta lỗi thì mình đã có lỗi tới bên cạnh mình rồi, chứ không có xa. Tại sao vậy? Bây giờ thấy người đó dở là cái tâm ngã mạn của mình nó liền thanh, thì mình đã dở rồi. Cho nên quý vị đừng thấy lỗi người ta mà phải thấy lỗi của mình. Bởi vì thấy lỗi người ta là cái tâm ngã mạn không tránh được. Thấy người đó dở thì tự nhiên phải thấy mình cao, phải không? Vì vậy cho nên luôn luôn phải nhìn lại lỗi mình, mà đừng thấy cái lỗi của người. Nếu đã thấy lỗi của người thì lỗi mình đã tới bên trái. Ta sai tự có lỗi, người sai ta không sai, ta sai tự có lỗi. Nếu người đó họ làm quấy thì họ chịu, mình đừng có dành cái quấy với họ, phải không? Mà thế gian này luôn luôn dành cái quấy người ta, phải không? Bởi vì khi người ta làm gì lỗi thì họ làm cái lỗi đó đó, thì mình thấy họ có lỗi rồi thì mình sao, mình bỏ qua hay là mình nổi giận với họ? Nghe là thấy người ta có cái gì dở cái là đổi sanh với họ liền. Thì như vậy đó, họ có lỗi thì mình liền thanh lỗi, tức là dành lỗi với họ rồi chứ gì, phải không? Có nhiều cái người nói thì quý vị mới nghe thì coi như là mình hơi tiêu cực, nhưng mà sự thật cái tiêu cực trong cái tích cực. Có nhiều người nói rằng mình phải thấy lỗi người ta để mình chỉ trích, để nếu không chỉ thì họ cứ quấy hoài sao. Thì như vậy thì thấy như tích cực, phải không? Nhưng mà một khi thấy lỗi ta hoài cái rồi đâm ra mình cao, tự cao ngã mạn. Mình tự cao ngã mạn thì đó là mình lỗi không lỗi. Như vậy thì mình thấy lỗi người ta để trở thành mình ngã mạn thì đó là cái bệnh lớn của mình. Vì vậy cho nên người ta có sai thì mình để cho người ta sai, mình đừng có dành để mà làm sai với họ. Mình ráng giữ cái phần mình đừng có lỗi là được. Cái đó là cái quấy của người ta, mình đừng có làm quấy như vậy là tốt. Chỉ dẹp tâm mình sai, dứt trừ phiền não sạch. Chỉ nhìn lại mình, những cái tâm nào mà sai chạy lỗi lầm đó, mình phải bỏ nó. Làm sao cho phiền não ở lòng mình nó được sạch hết. Được như vậy đó thì mới yêu ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hay chân nghĩ. Như vậy thì cái yêu ghét nó không có chứa trong lòng, thì lúc đó nằm dài dưới chân mà ngủ khò, không có gì bận lòng hết, phải không? Còn mình bây giờ nằm xuống ngủ không được là tại cái gì? Cái gì trả lời giùm tôi coi, tại cái gì? Tại vì yêu ghét mà bận lòng, nằm xuống nó nhớ người này giận, phải không? Rồi buồn người kia, trách người nọ, để ngủ sao cho được? Nằm xuống ở trong đầu nó cứ gai cuồng mà ngủ sao được? Còn nếu cái yêu cái ghét mà không bận lòng nữa thì đó nằm xuống duỗi thẳng chân ngủ không có gì khổ hết, phải không? Như vậy thì quý vị thấy người tu thiệt là hết khổ, phải không? Còn hồi nãy tôi nói tu giả, tu mà cứ thấy lỗi người ta hoài đó thì nó khổ quá. Thành nó tu là để hết khổ, mà tại mình không tu thiệt cho nên đâu có hết khổ. Bây giờ quý vị thử kiểm lại mình coi, có ai đó làm cái gì mình buồn, làm cái gì mình giận mà mình không bỏ được á, thì lúc đương buồn đương giận nó tối ngủ có ngon không? ngủ không ngon, thấy không? Bởi vì còn buồn còn giận thì ngủ không ngon, thì buồn giận ngủ không ngon, thương ghét ngủ cũng không ngon, phải không? Như vậy cái tu là đem lại sự an ổn cho bản thân mình, mà nếu bản thân mình an ổn thì cũng an ổn cho người khác. Khi mình trằn trọc giận buồn người khác thì lúc đó mình không an rồi, phải không? Nhưng mà mình đã ôm ấp cái giận buồn đó thì thiên hạ sẽ có an được với mình không? An được không? Chắc họ cũng bị, họ cũng bị bất an lây nữa, phải không? Bởi vậy cho nên mình biết buông, biết xả những cái dở, cái xấu đi thì mình mới có thể tiến tới cái chỗ an ổn. Mà khi mình được an ổn thì mọi người cũng được an ổn luôn. Còn nếu mà mình cứ cố chấp thì mình không an ổn, mọi người xung quanh mình cũng không an ổn nữa. Như vậy khổ mình, khổ người vì cái không biết tu đó, phải không? Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta tu thì phải nhớ đừng có mang cái tâm trạng tìm lỗi người khác, phải không? Mà phải luôn luôn nhìn lại cái lỗi của mình. Thì trong cái bài kệ này, Lục Tổ đã dạy chúng ta hết sức là kỹ, bảo phải thấy lỗi của mình mà đừng thấy lỗi của người. Mà nếu thấy lỗi của người thì lỗi của mình đã tới một bên rồi. Chủ yếu là ta trừ cái lỗi của ta, dẹp hết cái tâm phiền não của mình. Đó là gốc của cái tu. Mà nếu ai không còn có một cái niệm yêu ghét trong lòng thì người đó là cái người thảnh thơi, không còn gì phải đau khổ nữa. Đó, nó đơn giản như vậy thì mới nghe quý vị cảm thấy như là siêu cực, phải không? Như vậy thì thiên hạ làm quấy đối mặt họ sao? Mình không can thiệp vô sao? Đó, nói như vậy để cho quý vị thấy đây là cái phương pháp tu để cho tâm hồn mình nó được cởi mở, rộng rãi thêm lên, chứ không phải là ích kỷ. Tại sao? Bởi vì nếu mình không có thấy lỗi người thì mình mới biết người đó là tốt, mình mới quý người ta, phải không? Mà quý người ta cho nên mình không có chán, không có sợ khi gần người ta. Còn nếu mình thấy lỗi người ta hoài thì biết mình chán, mình hết muốn gần ai. Mà không muốn gần ai thì tự nhiên tâm mình nó càng ngày nó càng đóng cửa, phải không? Mình giữa giữa mọi người không có cảm thông nhau. Đó là cái gốc để cho mình đi tới chỗ tiêu cực, tới cái chỗ mình chán đời. Đó là tôi dẫn câu chuyện của Lục Tổ dạy. Bây giờ tới một câu chuyện hết sức là quen thuộc mà quý Phật tử thường đọc trong kinh. Quý vị đọc trong kinh thấy Bồ Tát thường bất khinh, ngài nhìn thiên hạ làm sao? Có ngài có thấy ai dở không? Bởi vậy cho nên Bồ Tát thường bất khinh, đi tới gặp ai cũng nói cái câu: tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Như vậy thì nếu ai cũng sẽ thành Phật thì có chê người nào, có khinh bỉ người nào được đó, phải không? Như vậy bởi cái tâm đó cho nên rồi Bồ Tát lo độ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh đời này kiếp nọ không chán. Bởi vì như hồi nãy tôi nói, mình biết đây là cái hạt mít quý, ươm nó sẽ lên cây mít rồi sẽ có trái mít quý mình hưởng, thì tự nhiên mình phải tăng tốc, tăng tốc 1 năm 2 năm 3 năm đợi có trái mà mình không có chán, phải không? Vì mình đặt tất cả hy vọng vào họ, vào cái mít. Thì cũng vậy, biết tất cả chúng sanh sẽ thành Phật thì còn gì mà sợ nữa, còn gì mà không có nỗ lực giáo hóa để họ đi tới thành Phật. Còn nếu nó thôi mấy người này trong gì mà dạy được, nghĩ vậy cái thì thôi sao? Từ đâu ra nản rồi, nếu mà người không thể dạy được là dạy chi cho uổng công, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm niệm của Bồ Tát là cái tâm niệm thấy ai cũng có khả năng thành Phật. Mà Phật là cái bậc vô thượng giác, vô thượng giác mà ai cũng còn làm được, huống nữa là cái chuyện thường, phải không? Thì như vậy với con mắt của Bồ Tát thường bất khinh, có thấy người nào xấu không? Có thấy người nào dở không? Như vậy thì quý vị mới thấy rõ ràng với Bồ Tát không thấy có kẻ xấu, không thấy có người dở, mà thấy ai cũng có khả năng thành Phật. Bởi vậy cho nên từ Bồ Tát thường bất khinh cho đến khi thành Phật hiểu là Thích Ca, trải cả bao nhiêu số kiếp và ngài giáo hóa, ngài có ngán không? Cho tới khi ngài thành Phật thì những vị được ngài giáo hóa đó đều là Bồ Tát, đều là hàng thanh văn ở trong hội chúng lúc đó. Như vậy để vì mọi người bằng cách thấy ai cũng có khả năng thành Phật, ai cũng sẽ thành Phật, cái quan niệm đó làm cho Bồ Tát không ngán, độ chúng sinh mà không ngán. Thì như vậy thì quý vị kiểm điểm lại mình, nếu quý vị thấy rằng xung quanh chúng ta ai cũng có thể trở thành tốt hết, tốt bằng và tốt hơn mình, thì quý vị thấy ở trong xung quanh mình có chán gì nào không, có gớm ghiếc gì nào không? Chắc không có đâu, phải không? Như vậy thì ai mình thấy cái chị này, cái anh này rồi sẽ hay, chị kia anh kia rồi sẽ hay, ai cũng hay hết, thì mình thấy không có người nào để cho mình chán, không có cái người nào để mình sánh xa. Bởi vậy cho nên mình sống giữa mọi người, mình thấy họ và mình có một sự liên hệ giúp đỡ qua lại với nhau. Còn nếu mà mình thấy ai cũng dở hết, chỉ một mình hay thì có ai giúp mình được nữa, phải không? Thì bởi thấy một mình hay thì thiên hạ cũng thấy mình là kẻ mướn, kẻ gian gì đó, họ không thèm chơi, thành trở thành cô độc. Bởi vậy cho nên trên đường tu, người Phật tử chân chính là phải nhớ cho thật kỹ, chúng ta đừng thấy lỗi kẻ khác, mà chúng ta phải thấy cái gì? Thấy được cái hay của người, mà cái hay nhất á là cái hay ai cũng có thể thành Phật. Cái hay đó là cái hay tột độ đó. Cái Phật quả là cái cao nhất, mà biết là ai cũng có thể thành Phật, thì những chuyện gì ở thế gian này nếu tạo đủ điều kiện tốt cho họ thì họ cũng có thể tốt hết, phải không? Phật mà họ còn làm được chứ mà, phải không? Như vậy thì quý vị thấy với cái quan niệm đó thì có khinh ai, có chán ai hay không? Chắc không có, không khinh không chán. Như vậy thì quý Phật tử thấy rằng mọi người chúng ta sống ở trong cái cõi đời này muốn đừng chán, đừng khinh người và dứt cái tâm ngã mạn của mình, thì phải tập cái nhìn là thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người, phải không? Thấy lỗi mình không thấy lỗi người thì như vậy mình mới có cái khả năng cố gắng để mà giáo hóa, cố gắng mà làm lợi ích cho họ. Thì đâu những Bồ Tát thường bất khinh, mà kể cả Đức Phật. Đức Phật ngài nói sao? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hay là đều sẽ thành Phật. Có chỗ Phật nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Cho nên Phật không có chán đời, phải không? Thành Phật rồi đi giáo hóa mỏi mệt, tới khi mà chết thì thôi, chứ không có chán đời. Còn nếu mà mình thấy ta chỉ ta là thành Phật, còn các ngươi đồ bỏ, không có làm gì được hết, thì chắc là chán đời lắm, phải không? Nghĩa là bởi vì có dạy uổng công. Bởi vậy nên chúng ta mới thấy cái quan niệm của đạo Phật hết sức là rõ ràng. Như vậy mà khi thành Phật, kể cả hai bộ kinh, bộ kinh cao nhất là kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh mà nguyên thủy nhất là bộ kinh Trường A Hàm, đều có một đoạn kể nói rằng Đức Phật khi ngài thành Phật dưới cội Bồ Đề rồi ngài nhìn xuống với cái đầm sen, thấy những hoa sen, có hoa sen thì đương tổ nở tròn trịa thơm tho, có hoa thì đang bút, có hoa thì mới còn là cái nụ, rồi có hoa thì mới ngoài lên khỏi mặt nước, có hoa thì còn nằm ở dưới mặt nước, còn có những cái thì nó còn đương ở trong lầy, trong vùng. Nhưng mà Phật kết luận rằng tất cả cái hoa sen đó, cái nào rồi cũng đều tổ và đều thơm, đều đẹp như nhau. Như vậy thì quý vị thấy cái nhìn đó hết sức là lạc quan, phải không? Rồi dầu cho cái hoa sen đương là những cái ngó lũi ở dưới bùn thôi, mà ngài cũng biết rằng nó rồi cũng sẽ lên khỏi nước, rồi cũng trổ hoa đẹp, rồi sẽ có hương thơm. Thì như vậy còn chê cái nào không được trổ thành hoa không? Như vậy thì tất cả chúng ta, nhà nói cũng vậy, tất cả chúng sinh cũng như là hoa sen. Có người thì đã tiến bộ tu hành khá như là hoa sen, nó vừa lên khỏi nước. Có những người tu hành cũng còn đương nửa chừng, như hoa sen nó còn nằm ở trong nước. Có những người mới có phát tâm, giống như hoa sen vừa ra khỏi vùng, còn có người nó còn ở trong á, nó chưa phát ra, thì cũng như hoa sen nó còn nằm ở dưới sình, dưới bùn, nhưng rồi nó đều phát lên hết. Tin như vậy nên Đức Phật Ngài mới đem hết khả năng tâm lực của Ngài để mà giáo hóa. Chẳng những Ngài giáo hóa rồi mà Ngài còn dặn đệ tử sau này cũng phải luôn luôn truyền bá, đừng cho cái ngọn đèn chánh pháp phải tắt, phải dứt. Đó là tại Ngài thấy nó như vậy. Còn mình bây giờ mình thấy mọi người xấu hết thì làm sao mình hăng hái, phải không? Nghĩa là có nhiều người nói nha, hết sức là bí quan, nói làm sao mà đời sau đừng trở lại làm người nữa. Có gì không? Quý bà không muốn gì không? Thì có những người thì bí quan, mà bí quan cách khác, nói thôi tôi về cực lạc làm danh Phật Di Đà, làm tôi tới ngày cũng được nữa, chứ đừng có trở lại ta bà ngán lắm, phải không? Còn có người thì nói giờ làm cái gì làm, đừng có trở lại làm người nữa, sợ làm người lắm. Thì như vậy người ta sợ làm người là tại sao? Tại mọi người đều xấu hết, ác hết, mình ta tốt mà, có mình ta tốt mà ở giữa cái đám xấu ác này thì làm sao mà chịu nổi. Muốn chạy chỗ nào kiếm những người tốt thôi, phải không? Để mình ở đó cho an ổn, cho vui tươi. Ở đây xấu quá, ác quá, mà ở đâu được. Như vậy vừa có quan niệm đó, mình đã tốt hay chưa tốt? Đó, như vậy thì quý vị phải hiểu cho thật kỹ, chúng ta không chạy trốn ở đâu hết. Giữa ở đời này, như trong nhà Phật thường dạy chúng ta đó, người có những đức tính tốt hơn ta thì đó là bậc thầy của ta, để chúng ta học những cái hay của họ. Những người có những cái xấu dở hơn ta, đó là bậc gì của ta, cũng là bậc thầy của ta, để chúng ta học cái đó mà sáng. Thì thầy kia mình học bắt trước, thầy này mình học mình sáng, thì ông nào cũng là thầy hết. Như vậy thì cũng vậy, thì quý vị thấy trong khi tu cũng vậy. Khi tu thì thấy mình phát tâm tu, những người xung quanh mình họ trợ giúp mình phương tiện để mình tu, thì đó là thiện hữu tri thức giúp mình tiến. Toàn nhân mình phát tâm tu, có những người kiếm chuyện chửi với mình, mạ nhục mình, thì người đó cũng là thiện hữu tri thức. Thử cho mình làm được chưa? Phải không? Thử cho mình làm được chưa? Chứ nếu mình tu mà không thử thì làm sao biết mình tu thiệt? Thì như vậy, người thì giúp mình để tiến lên, người thì thử mình để cho mình vượt lên, thì hai cái đều tốt hết trơn. Phải không? Thì như vậy có người nào mình chán đâu? Phải không? Người giúp mình thì để mình tiến, kéo mình lên, còn người kia thử mình để mình nhảy. Đó. Thì hai cái cũng đều là cái giúp cho mình vượt lên hết. Như vậy thì không có người nào gọi là người để cho chúng ta chán. Chỉ có chán là chán cái hèn yếu của mình đó, phải không? Mình dập cái đó mình thắng không được, nghe phải chửi cái nỗi giận đùng đùng mà không bỏ qua được đó. Cái đó là cái đáng chán. Như vậy chán người ta hay chán mình? Mình nói mình tu, lẽ ra những cái chuyện nghịch ý đó, phải không? Mình phải thắng đó, mà thắng không được rồi mình nói thanh nói chi lên đó, thì cái đó là chán mình nói mà làm chưa được, phải không? Quý vị thấy phải không? Chứ không phải chán người ta. Hiểu vậy thì mới thấy rằng cái sức tu của chúng ta nó tiến được hay không đó là do đặt cái nhìn đúng hay sai. Mình nhiều khi đặt cái nhìn nó không đúng, bởi cái nhìn không đúng rồi mọi cái quan niệm tu của mình nó cũng lệch luôn đi. Như vậy nếu mà quý Phật tử có cái sức mạnh hiểu rõ rằng ai giúp phương tiện cho mình tiến tu đó là bạn tốt của mình, ai chống đối mình trong lúc tu cũng là bạn tốt của mình, mà bạn tốt kia thì nắm tay kéo mình lên, bạn tốt này thì giúp cho mình nhảy. Thì hai cái đều hay hết, cái này nhảy còn cao nữa. Thì như vậy thì cái tu của mình không có cái gì dở hết, như trường hợp nào cũng là hay đó. Mà khi người ta đánh mình bảo mình nhảy vào cái mương mà mình không chịu nhảy, hoặc mình nhảy không khỏi đó là cái dở của mình, phải không? Chứ đâu phải, đâu có trách người đánh mình để dở mình tại sao mình chưa có đủ khả năng nhảy qua cho khỏi. Thì quý vị xét thật kỹ coi, quý vị đã phát tâm tu á, có người nào không ngầm hứa rằng mình sẽ chinh phục tham sân si, phải không? Ai cũng hứa ngầm trong bụng, mà đã hứa ngầm như vậy rồi á, thì những cơ hội gì để cho mình khởi tham sân si đó đều là cơ hội tốt để thử cho mình đã làm được chưa, phải không? Mà khi làm chưa được á, thì mình trách cơ hội đó hay là trách mình? Trách ai? Trách ai, đúng rồi. À, mình hứa mà làm chưa được thì thích mình, thích người ta làm chi? Mà bây giờ Phật tử mình đa số trách thiên hạ không à, tôi tu như vậy đó mà họ phá tôi hoài. Cứ nghĩ mình tu bị ta phá không à, mà không ngờ rằng chính vì mình tu mà chưa tu thiệt. Cho nên rồi những cái cảnh đó mình bị thối chuyển, mình lui sụp, chứ không phải tại người ta phá mình. Thực tình á, nếu mà nói theo cái đạo lý chân thật, ở thế gian này không có ai phá mình hết, mà chỉ có ai phá, chỉ có mình phá mình thôi, không có ai phá mình hết. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì tất cả những cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu ở thế gian, nó không bắt mình thành hay, thành dở, thành tốt, thành xấu, mà chính vì mình mới thành hay, thành dở, thành tốt xấu. Tôi thí dụ người ta cứ đổ thừa nói rằng bị những cái tiền tài sắc đẹp gì gì đó cám dỗ tôi cũng được. Bây giờ tôi thí dụ quý vị có một Phật tử nào phát tâm tu, mình ở trong cái gia cảnh nghèo, rồi giờ đi đâu giả sử ra đường bất chợt thấy ai làm rớt một lượng vàng, thì thấy lượng vàng đó, thì lượng vàng nó có cám dỗ mình không? Có cám dỗ không? Thấy lượng vàng ta rớt dưới đất đó à, thì nếu mình thấy đầu cứ đi thì có gì đâu, nó có kêu à chị ơi lại rớt giùm tôi lên không? Phải không? Nó không có kêu, nó không gì hết, nó rớt đó, nó nằm đó thì nó nằm đó, nó không kêu gọi gì mình hết, thì mình thấy rồi mình cứ đi. Cái này thấy nó rồi cái đi không được, đi không được rồi cái lượng bỏ túi thì như vậy, rồi trái lại nó tại nó cám dỗ tôi. Như vậy thì quý vị thấy nó phá mình không, mình phá chính vì cái tham sân si mình thắng nó không nổi, phải không? Cho nên nó phá, nó không để cho mình được cái tâm thanh tịnh, phải không? Mà khi lượm được một lượng vàng rồi thì từ đó tới một tuần lễ, hai tuần lễ tâm có an không? Mời nghĩ đúng cái chuyện đó. Thì như vậy là cái bất an đó là mình phá mình chứ cái lượng vàng đâu có phá mình chút nào, phải không? Đó. Như vậy mà thiên hạ cứ đổ thừa người ta phá mình, ta cám dỗ mình tu không được. Đó. Như vậy thì để thấy rằng trong cái cuộc sống này không có một cái gì ở bên ngoài mà hại mình bằng chính mình, mình không làm chủ được mình, cái đó là cái hại thôi hết, phải không? Cái đó là gốc của cái tai hại. Mà nếu mình biết nhìn nó là cái gốc của tai hại rồi thì phải luôn luôn thẳng tay trừng trị nó chứ, phải không? Chứ còn cứ phạt người ta, trách người ta làm chi? Như vậy thì thấy cái người thật tu là không than phiền, không kêu ca cái mãi cảnh, mà chỉ than phiền rằng mình chưa có làm chủ được, mình chưa có kính cỏi để qua những cái khó đó, phải không? Chứ còn cứ than người này trách người kia phá tôi, trở ngại cho tôi tu, thì cứ ngồi đó mà than mà trách, thì những người đó là những người che lỗi cho mình, phải không? Rồi đem cái bên ngoài để mà chữa, bào chữa cho mình, lấy cái cớ bên ngoài bào chữa cho mình, chứ không. Phật nói thấy dưới đầm sen, hoa sen đã nở tròn trịa ở trên mặt hồ đầy đủ sắc hương, và hoa sen buốt, hoa sen còn nụ, cho tới hoa sen ở dưới còn lưng chừng dưới nước, và những hoa sen còn là cái ngó ở dưới bùn, nhưng tất cả cái đó rồi đều lên khỏi nước, đều trở thành hoa. Thì Kinh Quang Nghiêm cũng nói như vậy. Bởi vậy cho nên trong Kinh Quang Nghiêm Đức Phật nói rằng Phật thấy tất cả chúng sinh đều đầy đủ đức tướng Như Lai, mà chỉ vì cái gì? Vì vô minh phiền não nó che khuất đi,